cho các bạn. Trải qua tuần học tập và làm việc đầu tiên sau Tết, hẳn là mọi người đều đã dần bắt nhịp với công việc rồi đúng không nào? Và đừng quên người bạn đồng hành mỗi tối trên Theo Cầu từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần là Sách Khuya các bạn nhé. Chỉ còn 3 chắc nữa thôi là câu chuyện giáo sư và công thức toán đã khép lại rồi đấy. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tiếp chương 9, phần 3 nha các bạn. Mặc dù đã quyết định là sẽ tặng giáo sư một quân bài bóng chày của NSU, nhưng đến bước thực hiện, chúng tôi mới té ngửa ra rằng thật chẳng đơn giản chút nào. Bởi những quân bài của NSU thời còn đầu quân cho Tiger, tức là trước năm 1975, giáo sư hầu như đã sưu tập đủ cả. Những ấn bản mới phát hành sau đó đều trích dẫn lý lịch chuyển nhượng. Phải lại, một NSU trong trang phục của Nankai hay Hiroshima thì còn ý nghĩa gì nữa? Trước hết, tôi và Căng mua cuốn tạp chí chuyên về sưu tập quân bài bóng chày, phát hiện ra việc người ta bán cả các loại tạp chí như thế ở giữa sách cũng là một sự mới mẻ. Để điều tra xem có bao nhiêu kiểu bài, giá bán ra sao, tới đâu thì mua được. Qua đó, nhân tiện chúng tôi cũng trang bị cho mình vốn kiến thức liên quan tới lịch sử các quân bài, nguyên tắc đối với một nhà sưu tập và những điểm cần lưu ý khi cất giữ, vân vân. Cuối tuần, dựa vào danh sách đăng ở trang cuối tạp chí, chúng tôi dạo qua tất cả những cửa hàng nằm trong khu vực chúng tôi ở, nhưng chẳng đạt được kết quả gì. Tất cả các cửa hàng bán bài bóng chày đều chỉ chiếm một phòng trong một tòa nhà cho thuê cũ rích với đủ các thành phần như công ty cho vay nặng lãi, văn phòng thám tử hay tiệm cái bói. Những tòa nhà tẻ nhạt tới mức vừa chui vào thang máy đã thấy buồn nổ ruột, bỗng nhiên trở thành thiên đàng đối với một kẻ như Căng khi chúng tôi đặt chân tới. Bởi cả một thế giới hội tụ vô số những chiếc hộp bánh của giáo sư đang mở ra trước mắt nó. Sau khi đã nhìn ngó khắp nơi, Căng mới lấy lại được sự bình tĩnh và chúng tôi tập trung tìm kiếm NSU Yutaka. Quả nhiên góc trưng bày về NSU chẳng thiếu thứ gì. Cách phân loại trong hộp bánh của giáo sư được áp dụng ở tất cả các cửa hàng. Khu vực chuyên dành cho NSU được phân loại theo các chủ điểm như đội bóng, thời kỳ, vị trí và nằm ngay cạnh Nagashima và O. Chúng tôi dàn trận ở góc trưng bày về NSU. Tôi từ đầu lại, Căng từ cuối lên. Chúng tôi kiểm tra từng tấm một. Biết đâu sau tấm này sẽ là một tấm chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Biết đâu sau tấm này sẽ là một NSU trong mơ xuất hiện. Vừa rà soát vừa ấp ủ niềm hy vọng như thế quả là một công việc nhọc nhằn. Chẳng khác nào đang dò dẫm trong một khu rừng rậm mà ánh mặt trời không thể xuyên tới được và trên tay không hề có la bàn. Mặc dù vậy, chúng tôi không những không nhục chí mà còn từng bước đúc rút bí quyết và kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ công việc. Trước tiên, rút một quân bài ra bằng ngón trỏ và ngón cái. Nếu trùng với lại đã có trong hộp bánh của giáo sư thì ngay lập tức trả lại chỗ cũ. Còn nếu không, phải kiểm tra xem có thỏa mãn các điều kiện cần thiết hay không. Chúng tôi lặp đi lặp lại thao tác ấy hầu như chỉ dựa vào sự phán đoán chớp nhoáng. Nhưng cái nào cũng hoặc là đã được nhìn thấy ở đâu đó, hoặc là với trang phục thi đấu lạ hoắc, hoặc là trích dẫn quá kỹ lưỡng lý lịch chuyển nhượng. Phải lại, tôi vỡ lẽ ra rằng những bức ảnh đen trắng thời kỳ sắp gia nhập bóng chày chuyên nghiệp của NSU trong bộ sưu tập của giáo sư là quý giá và chẳng hề rẻ tiền. Có vẻ sẽ khó mà tìm được những quân bài phù hợp để bổ sung vào đó. Lần nào cũng vậy, chẳng mấy chốc ngón tay tôi đã chạm phải căn ở giữa. Tôi hiểu rằng thêm một khả năng nữa đã biến mất và thở dài thất vọng. Rốt cuộc chúng tôi đã chẳng chi đến một yên sau bấy nhiêu thời gian tìm kiếm. Vậy mà không một người chủ cửa hàng nào tỏ ra khó chịu. Khi biết chúng tôi đang tìm kiếm NSU Yutaka, họ tử tế đem hết mọi thứ liên quan có trong cửa hàng cho chúng tôi xem. Và còn động viên khi thấy chúng tôi thất vọng vì không kiếm được cái nào ưng ý. Ở cửa hàng cuối cùng, sau khi lắng nghe ý định của chúng tôi, người chủ khuyên chúng tôi nên tìm trong số những quân bài tặng kèm với sô-cô-la của một hãng sản xuất bánh kẹo phát hành vào năm 1985. Hãng này thường xuyên bán bánh kẹo cùng với các quân bài, nhưng vào năm 1985, họ đã chế tạo một bộ bài thượng hạng để kỷ niệm 50 năm ngày sáng lập công ty. Hơn nữa, đó lại là năm đoạt chức vô địch, nên các gương mặt của Tiger đều hội đủ. Bộ bài thượng hạng nghĩa là gì ạ? Căng hỏi. Nghĩa là người ta cho vào trong hộp bánh những quân bài có chữ ký xịn của cầu thủ, những quân bài in nổi ba chiều hoặc những quân bài có độ mạnh gỗ nhỏ lấy từ cây gậy đập bóng đã được cầu thủ đó sử dụng. Năm 1985 là năm NSU giả từ sự nghiệp nên chắc chắn có bản in lại của quân bài găng tay. Chủ nhập về một quân nhưng đã bán mất rồi vì loại này hút khách lắm. Bài găng tay là gì ạ? Càng tiếp tục hỏi. Nghĩa là họ cắt nhỏ găng tay của cầu thủ đó ra rồi độn vào trong quân bài. Găng tay thật ấy ạ? Chứ còn sao? Hiệp hội bài thể thao Nhật Bản đã chứng nhận nên bảo đảm không có chuyện làm giả. chỉ có điều lượng càng ít nên hơi khó kiếm. Nhưng dù sao cũng không được nản chí, chắc chắn nó phải có ở đâu đó trên thế gian này. Nếu hàng lại về, chú sẽ điện thoại cho cháu. Chú cũng hâm mộ NSU lắm đấy nhé. Anh ta nhấc chiếc mũ Tiger lên rồi xoa đầu căng, cử chỉ thật giống với giáo sư. Ngày 11 tháng 9 đã đến gần, tôi gợi ý rằng nên đổi sang món quà khác, vì làm như thế cũng chẳng hại gì. Nhưng căng không chấp thuận, đối với căng nhất định phải là quân bài bóng chày. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ chẳng bao giờ tìm được lời giải đúng. Đó là lý lẽ của căng. Tất nhiên làm cho giáo sư vui cũng là mục đích lớn nhất của thằng bé, nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận là thằng bé khoái được trải qua cái cảm giác tự mình sưu tập quân bài. Nó đang đắm mình trong tâm trạng của một nhà thám hiểm trên đường tìm kiếm quân bài duy nhất, chắc chắn đang ở một nơi nào đó trên thế giới. Khi ở phòng ăn, giáo sư không ngừng nhìn lên tờ lịch, chốc chốc ông lại đi về phía bức tường, dì ngón tay trỏ lên vòng tròn mà tôi đã khoanh ngày 11 tháng 9. Bộ giấy nhớ vẫn đính chắc trên ngực giáo sư. Bằng cách riêng của mình, ông cố gắng để không quên ngày sinh nhật của căng, còn chuyện giải thưởng của tạp chí toán học thì hẳn là ông đã quên mất rồi. Sự kiện chiếc hộp cuối cùng cũng không bị lộ. Lúc đó tôi hầu như không thể rời mắt khỏi trang đầu tiên của tập luận văn. Tôi bần thần nhìn dòng chữ làm bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Bút tích đó đích thị là của giáo sư. Vĩnh cửu đối với ông không hàm cái ý nghĩa thông thường, mà giống như sự vĩnh cửu của một định lý. Sau đó chính căng là người giục tôi cất các thứ trở lại chỗ cũ.
Thôi nào mẹ, mẹ lại lấy thước nhấc đáy hộp lên đi.
Căng cầm lấy tập luận văn từ tay tôi rồi đút trở lại đáy hộp. Tuy khẩn trương nhưng không cẩu thả, cứ như thể nó đang tự nhắc nhở mình rằng chớ có làm vấy bẩn những bí mật đã chôn vùi bấy lâu. Các quân bài đã được xếp hết vào trong hộp và không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Các mép giấy thẳng đều tăm tắp, chiếc hộp không hề méo mặc dù bị đánh rơi, các chữ cái xếp đúng thứ tự. Vậy mà vẫn có cái gì đó chưa ổn. Kể từ giây phút phát hiện ra bài chứng minh dành tặng N đang ẩn mình trong bóng tối, đối với tôi, các quân bài bóng chày không còn là một bộ sưu tập hoàn hảo nữa, mà đã trở thành tấm áo khoang chôn giấu những ký ức của giáo sư. Toàn trí tấm áo khoang ấy vào sâu trong giá sách. Chúng tôi đã trông đợi với niềm hy vọng dù mong manh, song rốt cuộc chẳng có cú điện thoại nào gọi đến. Căng vẫn không từ bỏ những nỗ lực cuối cùng, như gửi bưu thiếp tới hòm thư độc giả của tạp chí, hay hỏi han bạn bè, thậm chí cả anh trai chúng. Còn tôi thì âm thầm lên kế hoạch cho một món quà dự bị để đừng quá muộn trong trường hợp không kiếm được quân bài như mong muốn. Nhưng biết chọn gì đây? Bút chì 4B, vở ghi chép, kẹp giấy, giấy nhớ, sơ mi trắng. Những thứ giáo sư cần thật ít ỏi, sự việc lại càng khó khăn hơn khi không thể bàn bạc cùng căng. Phải rồi, mình sẽ mua giày. Tôi nghĩ giáo sư cần một đôi giày, một ý tưởng thật hay. Một đôi giày để giáo sư có thể tự do đi đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không bị mốc. Tôi giấu món quà dự bị vào trong góc tủ hốc như vẫn làm thế hồi căng còn nhỏ. Nếu món quà chính đến kịp, tôi chỉ cần lặng lặng đút chúng vào tủ giày là xong. Tia hy vọng bỗng lóe lên từ một hướng bất ngờ. Hôm đó, khi tới văn phòng lĩnh lương, nghe xong câu chuyện của tôi, một đồng nghiệp ở Hakebono bảo rằng hình như trong kho cửa hàng tạp hóa của mẹ cô ngày xưa vẫn còn cất giữ những quân bài bóng chày được tặng kèm với bánh kẹo. Tất nhiên, vì có cả ông chủ tịch nghiệp đoàn ở đó, nên tôi không đã động đến bữa tiệc chúc mừng giáo sư và sinh nhật căng, mà chỉ đưa đẩy câu chuyện theo kiểu thằng bé nhà tôi cứ đòi bằng được cái thứ như thế, làm tôi bí quá. Thế vậy, cô bạn đồng nghiệp mới kể về món đồ khuyến mãi xếp xó trong nhà kho của mẹ cô, tuy không có vẻ tự tin cho lắm. Niềm hy vọng của tôi được dâng lên khi nghe nói mẹ cô đóng cửa hàng tạp hóa vì lý do tuổi tác vào đúng năm 1985. Tháng 11 năm 1985, trong lô bánh kẹo bà nhập về cho chuyến tham quan của hội người cao tuổi gồm cả loại sô-cô-la nọ, bà bóc tất cả chỗ quà khuyến mãi mong mỏng đựng trong những chiếc túi nhựa đen dán bên trong hộp sô-cô-la, vì cho rằng người già thì chẳng cần đến chúng, và định bụng sẽ đem ra dùng khi nào người ta đặt bánh kẹo cho chuyến dã ngoại của bọn trẻ vào mùa xuân. Chắc chắn lũ trẻ sẽ khoái đồ khuyến mãi hơn người già. Không rõ bà có biết đó là quân vải bóng chày hay không, nhưng nhận định của bà hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều đơn đặt hàng cho chuyến dã ngoại của bọn trẻ đã không tới vì bà mắc bệnh và phải nghỉ bán hàng vào tháng 12 năm đó. Như vậy, gần 100 quân bài bóng chày đã ngủ im trong nhà kho của cửa hiệu tạp hóa suốt một thời gian dài. Từ nghiệp đoàn, tôi ghé thẳng qua nhà cô bạn đồng nghiệp và khệ nệ ôm về một thùng cát tông nặng trịch, bụi bặm. Tôi đề nghị gửi trả lại ít tiền gọi là, nhưng người đồng nghiệp tốt bụng ấy đã dứt khoát từ chối. Tôi nhận lấy với lòng biết ơn mà chẳng dám nói rằng nếu đem chúng tới cửa hàng chuyên bán bài bóng chày thì có khi còn được giá hơn cả sô-cô-la ấy chứ. Vừa về đến nhà, Tôi và Căng lập tức bắt tay vào việc sàng lọc. Tôi lấy kéo các túi còn Căng kiểm tra bên trong. Công việc chỉ có vậy, xong chúng tôi hợp tác với nhau khá ăn ý và tiến hành một cách nhanh gọn, chính xác. Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã trang bị cho mình những kỹ năng thành thục liên quan tới các quân bài, tới độ Căng có thể phân biệt được sự khác nhau về chủng loại chỉ bằng một cái chạm tay. Oshita, Hiramatsu, Nakanishi, Kinugasa, Boomer, Oishi, Kakefu, Harimoto, Nagake, Horiuchi, Ario, Bass, Akiyama, Kadota, Inao, Kobayashi, Fukumoto, các cầu thủ lần lượt xuất hiện, đúng như những gì anh chàng ở cửa hàng đã chỉ cho chúng tôi, có cả những quân bài in nổi ba chiều, hoặc có chữ ký viết tay, hoặc ánh màu nhũ kim. Càng không còn thuốc lên tháng phục hay tặc lưỡi tiếc rẻ nữa, cứ như thể nó tin rằng càng tập trung bao nhiêu thì càng sớm tới đích bấy nhiêu. Xung quanh tôi la liệt những túi nhựa nhỏ màu đen, còn bên cạnh Căng là những lá bài xếp thành đống. Thế rồi chẳng mấy chốc, chúng bất lực đổ sập xuống giữa hai chúng tôi. Mỗi lần chạm tay vào thùng cát tông, tôi lại ngửi thấy mùi mốc. Chắc là do mùi sô-cô-la thấm vào quân bài lâu ngày đã biến chất. Thật thà mà nói, hy vọng của chúng tôi bắt đầu biến mất khi công việc đã vơi đi một nửa. Hay nói đúng hơn, chúng tôi càng lúc càng không còn xác định được mình đang làm chuyện này vì cái gì, đang mưu cầu điều gì nữa. Hoặc ít ra là tôi nghĩ thế. Số lượng các quân bài bóng chày quá nhiều, nhưng phải chấp nhận thôi, vì một trận đấu có tới 9 cầu thủ ra sân, lại có tới 2 giải đầu và đã trải qua những 50 năm lịch sử cơ mà. Tất nhiên tôi hiểu NSU là một cầu thủ vĩ đại. Tuy nhiên, những cầu thủ vĩ đại khác như Sawamura, Kaneda hay Egawa cũng có người hâm mộ của riêng mình, và những người hâm mộ đó cũng cần tới các quân bài. Vì thế, mặc dù không thể tìm thấy quân bài duy nhất mình cần giữa vô vàn các quân bài trước mặt, tôi cũng chẳng được phép bực mình, không cần thiết phải sốt ruột, miễn là Căng còn bình tĩnh, quà đã nằm sẵn trong tủ rồi. Tuy không phải là loại cao cấp, nhưng hiển nhiên là đắt tiền hơn một quân bài bóng chày. Vả lại, thiết kế đơn giản và có vẻ dễ đi, chắc chắn giáo sư cũng sẽ vui lòng. Ồ, đúng lúc đó có tiếng Căng khẽ tốt lên, tựa như khi chợt nảy ra cái công thức mấu chốt của một bài toán đố hiểm hóc, hay tìm được đường kẻ phủ giúp khai thông bế tắc cho một đề bài hình học. Cái giọng nói nghe như người lớn và âm vực quá đỗi trầm tính ấy, khiến mãi một lúc sau tôi vẫn chưa nhận ra rằng quân bài cần tìm đang ở trên tay Căng. Căng không reo lên hay nhảy nhót, cũng không ôm chầm lấy tôi. Nó chăm chú thả ánh mắt xuống quân bài trong lòng bàn tay, có vẻ như nó muốn một mình ngắm nhìn NSU trong chốc lát, nên tôi không đánh tiếng. Đó là quân bài thượng hạng mang trong mình mẫu găng tay của NSU, được sản xuất duy nhất một lần với số lượng có hạn vào năm 1985. Chúng tôi tìm thấy nó vào cái đêm trước bữa tiệc có 2 ngày.